nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Hướng nào biến khi chi vô tình thôi, cho lòng mang những cơn sầu đau.
Vui đớn đau bao giờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 58 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Trong thất kỳ trước, sau khi lấy dao cắt cổ tay mình, lấy máu cho vào chén, bắt cô gái uống với hy vọng máu của mình vì có pha những linh dược mà lão đầu tử dành cho cô có thể cứu mạng cho cô gái. Nhưng vì mất quá nhiều máu, lệnh Hồ Xung té xỉu, nghe cô gái la lớn, mọi người cùng chạy vô. Rồi lão đầu tử bồng lệnh Hồ Xung về thuyền. Một lát sau, Lam Phượng Hoàng, một cô gái người Miêu xinh đẹp, giáo chủ Ngũ Độc Giáo cùng các nữ đệ tử tới tìm lệnh Hồ Xung. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Nhạc Quốc Quần hơi chau mày, lòng nghĩ, môn hạ Ngũ Tiên Giáo cầm vật gì chắc chẳng phải vật hay ho gì. Một mình Lam Phượng Hoàng trên người đã cất đầy rết và nhện, bốn cô gái người Miêu này ngang nhiên vươn hộp vào thuyền, chỉ sợ thiên hạ sắp đại loạn. Nhưng đối phương chưa lộ ra ý nên không tiện ra tay ngăn cản. Bốn cô gái người Miêu đến trước Lam Phượng Hoàng nói khẽ vài câu. Lam Phượng Hoàng gật đầu, bốn cô gái liền mở nắp hộp ra. Trong lòng mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, muốn coi trong hộp đựng những thứ cổ quái gì. Chỉ có Nhạc Bất Quần vừa rồi thấy trùng độc đầy lông trong tay Đào Cốc Tứ Tiên. Lão nghĩ vật trong mấy cái hộp này tốt nhất là suốt đời đừng bao giờ nhìn thấy chúng. Trong khoảnh khắc, chuyện kỳ lạ sẽ xảy ra. Bốn cô gái người Miêu tự xắn tay áo để lộ cánh tay trắng như tuyết. Tiếp theo lại xắn ống quần lên trên đầu gối. Bọn nam đệ tử Phái Hoa Sơn thấy vậy đều trợn mắt, há miệng, tim đập thình thịch. Nhạc Bất Quần la thầm.
Trời ơi, hỏng rồi. Bọn nữ tà giáo này sắp triển khai tà thuật, dùng sắc dục để lôi kéo bọn đệ tử môn hạ của ta. Giọng nói của Lam Phượng Hoàng này, tắt tà dâm như vậy, đấy thi triển mê pháp, thì bọn đệ tử không đủ sức chống nổi đâu.
Nhạc Quốc Quần đặt tay lên chu kiếm, lòng nghĩ nếu bọn giáo đồ Ngũ Tiên Giáo này cởi áo lộ thể, thi triển tà pháp, thì đành phải xuất kiếm đối phó. Sau khi bốn cô gái người Miêu xắn quần áo xong, Lam Phượng Hoàng cũng từ từ xắn tay ống quần lên. Nhạc Bất Quần đưa mắt ra hiệu, lệnh cho bọn đệ tử lui ra ngoài khoang để tránh khỏi bị tà thuật mê hoặc. Nhưng chỉ có Lao Đức Ngạch và Thi Đế Tử đi ra ngoài, còn những người khác hoặc đứng bất động, hoặc lùi mấy bước rồi lại bước lên. Nhạc Bất Quần ngưng khí ở huyệt đan điền, giận Tử Hà thành công, trên mặt nổi đầy sắc tía. Lão nghĩ,
Ngũ Độc Giáo chiếm cứ đất Vân Nam đã 200 năm, ác danh quyết không phải là ngẫu nhiên mà có, chắc là tà pháp vô cùng lợi hại và tàn bạo. Bây giờ giáo chủ lại đích thân thi triển tà pháp thì càng không phải là chuyện bình thường. Nếu ta không dùng thần công để bảo hộ thần trí, sơ suất một chút là sẽ mắc bẫy của những cô gái Miêu này, để lộ thân thể mà không biết xấu hổ. Nếu ta chúng tà độc mà táng mạng cũng không sao, chỉ sợ thần trí mê lú đi làm chuyện xấu xa thì Phái Hoa Sơn và Thanh Thanh Quân Tử Kiếm của ta bị quét đi hết, nguồn kiếp cũng không phục hồi được.
Mỗi cô gái Miêu lấy từ trong hộp rút ra một vật ngọ nguậy, quả là trùng độc. Bốn cô đem trùng độc đặt lên cánh tay, bắp chân của mình. Trùng độc liền bám chặt vào. Nhạc Quốc Quân định thần nhìn kỹ, thì ra không phải là trùng độc, mà là những con đĩa thường thấy trong ruộng, nhưng chúng lớn hơn những con đĩa bình thường. Bốn cô gái đem từng con đĩa đặt lên tay chân. Lam Phượng Hoàng cũng lấy mấy con đĩa đặt lên tay chân của mình. Không bao lâu tay chân của năm người, đĩa đã đeo đầy, ít ra cũng hơn 200 con. Mọi người thấy vậy đều ngây ra, không biết năm cô chơi trò cổ quái gì. Nhạc phu nhân ở khoang sau, nghe mọi người ở khoang giữa, người này la, người kia la ồ đầy vẻ lạ lùng. Bà khẽ đẩy tấm giác ra, thấy năm cô gái Diêu làm vậy, bất giác cũng quảng lên. Lam Phượng Hoàng mỉm cười nói, đừng có sợ, nó không cắn bà đâu. Bà là vợ của Nhạc Thiên Sinh phải không? Kiếm pháp của bà rất tuyệt phải không? Nhạc phu nhân cười gượng không đáp. Cô ta hỏi bà có phải là vợ Nhạc Thiên Sinh không? Lời lẽ quá thô tục, rồi lại hỏi kiếm pháp của bà rất tuyệt phải không? Nếu lời này là lời của một người có ác ý, thì cũng phải lựa lời nói cho khiêm tốn hơn. Nhưng Lam Phượng Hoàng rõ ràng không hiểu biết về phong tục người Hán. Nếu bà trả lời là kiếm pháp của mình rất tuyệt, thì không tránh khỏi từ đại. Còn nếu nói kiếm pháp của mình rất dở, thì không chừng cô ta tin thực mà coi thường. Bà nghĩ tốt hơn hết là không trả lời. Lam Phượng Hoàng không hỏi nữa, chỉ ngồi im. Nhạc Bất Quần toàn tâm phòng bị, chỉ đợi năm cô gái người Miêu có hành động khác lạ, là lão phải chế ngự Lam Phượng Hoàng trước, rồi mới tính sau. Khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở mạnh của bọn nam đệ tử phái Hoa Sơn. Một lúc sau, những con đĩa trên chân tay năm cô gái Miêu dần dần phình to, ẩn hiện sắc đỏ. Nhạc Quốc Quần biết, hễ đĩa gặp da người, liền bám chặt vào để hút máu. Nếu hút chưa no, thì chưa chịu nhả ra. Lúc đĩa hút máu, người bị hút máu không cảm thấy gì hết, chỉ nghe hơi tê ngứa. Nông dân cày cấy trong ruộng lúa, thường bị đĩa đeo vào chân, hút đi không ít máu mà vẫn không biết. Lão trầm ngâm.
Bọn yêu nữ này, dùng đĩa hút máu, có dụng ý gì? Có lẽ bọn ngũ tiên giáo sắp sử dụng tà pháp, nên mới dùng đến máu tươi của mình. Lúc những con đĩa này hút no máu, thì bọn chúng sẽ thi triển tà pháp đấy.
Lam Phượng Hoàng nhẹ nhàng kéo tấm mền đắp người Lệnh Hầu Xung, bắt một con đĩa đã hút no máu, đặt vào huyết quản trên cổ Lệnh Hầu Xung. Nhạc phu nhân sợ cô làm tổn thương Lệnh Hầu Xung vội nói,
Người làm cái gì vậy?
Bà rút thần kiếm ra, lao vào khoang giữa. Nhạc Quốc Quân lắc đầu nói,
Khoan, đừng vội, hãy đợi một chút.
Nhạc phu nhân đứng lại chống kiếm, mắt không rời Lam Phượng Hoàng và Lệnh Hầu Xung. Con đĩa trên cổ Lệnh Hầu Xung cắn chặt vào huyết quản của hắn, lại hút máu nữa. Lam Phượng Hoàng lấy cái bình sứ trong túi ra, mở nắp, thò ngón tay út của mình vào bình, khều ra một ít phấn trắng rót lên mình con đĩa. Bốn cô gái Miêu cởi áo khoác của Lệnh Hầu Xung, sắn luôn áo ngắn và quần của hắn lên, rồi bắt từng con đĩa trên người mình đặt lên bụng, ngực, tay chân và các mạch máu của Lệnh Hầu Xung. Trong khoảnh khắc, hơn 200 con đĩa đã bám lên trên người hắn. Lam Phượng Hoàng liên tục lấy phấn rót lên mình các con đĩa. Thật kỳ lạ, những con đĩa này bám vào người của năm cô gái Miêu, càng hút máu thì càng phình ra, bây giờ lại dần dần teo lại. Nhạc Bất Quần hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ.
Thì ra cô ta làm phép truyền máu, dùng đĩa làm trung gian, hút máu từ trên người họ, truyền vào mạch máu của Xung Nhi. Loại phấn trắng kia không biết được chế ra từ vật gì, lại có thể bắt các con đĩa phải giảm máu ra, thật là kỳ lạ.
Nhạc Bất Quần hiểu rõ mọi điều, từ từ buông lỏng các ngón tay đang nắm chặt chui kiếm. Nhạc phu nhân cũng tra kiếm vào vỏ, nét mặt căng thẳng đã lộ ra vẻ vui mừng. Khoang thuyền vẫn yên lặng, ngay cả đầu cốc Lục Tiên cũng há hốc miệng ra nhìn năm cô gái Miêu với vẻ vô cùng kinh dị. Sáu cái miệng há ra không ngậm lại được, họ quên mất chuyện tranh luận với nhau. Bỗng nghe tách một tiếng, một con đĩa đã nhả sạch máu trong bụng, rớt xuống gián thuyền, ngọ nguậy mấy cái rồi chết ngay. Một cô gái Miêu nhặt lên, ném qua cửa sổ xuống sông. Thời gian chưa đầy một bữa ăn, những con đĩa đã bị ném sạch. Sắc mặt của Lệnh Hồ Xung bây giờ đã có chút huyết sắc. Hơn 200 con đĩa đã đem máu truyền vào nội thể của hắn. Lượng máu ước khoảng một bát lớn, tuy không đủ bù lại lượng máu mà hắn đã mất, nhưng cũng giúp cho hắn chuyển nguy thành an. Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân liếc nhìn nhau thầm nghĩ.
Cô gái Miêu này có địa vị cao cả nhất trong một giáo phái, không tiếc đem máu tươi của mình truyền vào cơ thể Xung Nhi. Cô ta và Xung Nhi không hề quen biết. Chắc không phải vì có tình ý với hắn. Cô ta tự xưng là bằng hữu của Hào, bằng hữu của Xuân Nhi. Không được Xuân Nhi đã kết giao với bằng hữu nào có lai lịch lớn như vậy.
Lam Phương Hoàng thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xuân hồng hào một chút, cô lại chỉnh mạch ở cổ tay hắn, thấy mạch đập mạnh hơn, lòng rất vui mừng. Cô dịu dàng hỏi, Lệnh Hồ công tử cảm thấy thế nào rồi? Lệnh Hồ Xuân tuy không hiểu hết tất cả những gì vừa xảy ra, nhưng cũng biết cô gái này đã trị bệnh cho mình, hắn cảm thấy tinh thần đã khá hơn, cho nên hắn nói,
đa tạ cô nương, tại hạ đỡ nhiều rồi.
Lam Phương Hoàng hỏi, Lệnh Hồ công tử thấy ta có già không? Có phải là già lắm rồi không?
Ai nói cô nương già? Cô nương đâu có già. Nếu cô nương không giận, tại hạ sẽ gọi cô nương là muội tử.
Lam Phương Hoàng vui mừng, mặt tươi như đóa hoa xuân mới nở, càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Cô mỉm cười nói, Lệnh Hồ công tử quả thật là người tốt. Thảo nào người đã coi thường hết tất cả nam tử thiên hạ, mà đối với công tử lại yêu quý đến thế, cho nên
nếu muội tử nói tại hạ là người tốt, sao không gọi tại hạ một tiếng Lệnh Hồ đại ca?
Má Lam Phượng Hoàng ửng hồng, cô gọi Lệnh Hồ đại ca.
Hảo muội muội, muội tử thật là ngoan đó.
Tính tình của Lệnh Hồ Xuân vốn cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, khác xa với Nhạc Quốc Quân, luôn luôn tự xưng là quân tử. Thần trí hắn vừa tỉnh táo thì biết ngay Lam Phượng Hoàng thích người khác khen mình trẻ đẹp. Khi nghe cô ta hỏi thẳng như vậy, tuy hắn thấy tuổi cô ta lớn hơn mình, nhưng vẫn mở miệng gọi cô ta là muội tử. Hắn nghĩ cô ta đã tận tâm cứu mình, thì cũng nên khen vài câu để cô ta vừa lòng. Quả nhiên, Lam Phượng Hoàng nghe xong thì vô cùng sung sướng. Nhạc Bất Quần và Nhạc Phương Nhân không khỏi chau mày đều nghĩ.
Tiểu tử Lệnh Hồ Xuân tính tình phù phiếm, thật là hết thuốc chữa rồi. Đừng nhất chỉ nói tính mạng của hắn còn sống không quá trăm ngày. Bây giờ ngay cả trăm ngày cũng không có. Một chân đã bước vào quan tài. Vừa tỉnh được một chút là đã đùa giỡn với cô gái tà ma này ngay.
Lam Phương Hoàng cười nói, Đại ca muốn ăn cái gì? Để tiểu muội đi lấy một ít điểm tâm cho đại ca ăn được không?
Ta không muốn ăn, chỉ muốn uống rượu thôi.
Việc này rất dễ. Bọn tiểu muội có ngũ bảo hoa, bậc tử, tử cấp, mời đại ca nếm xem. Rồi cô nói một tràng tiếng phía xa xí xồ của người Miêu. Hai cô gái Miêu tuân lệnh đi ra, lấy trong chiếc thuyền nhỏ 8 bình rượu mang đến, mở nắp rót rượu ra bát, hương thơm ngào ngạt bay khắp khoang thuyền. Lệnh Hồ Xuân nói,
Hảo muội muội, rượu này của muội muội mùi thơm thật nặng, đúng là loại rượu dành cho phụ nữ uống phải không?
Nếu mà mùi thơm không nặng nhất thì không được, làm sao khử được mùi tanh của rắn độc?
Hả? Trong rượu có vị tanh của rắn độc à?
Đúng vậy, rượu này muội muội gọi là ngũ bảo hoa bậc tử, dĩ nhiên phải dùng đến ngũ bảo.
Ngũ bảo là cái gì?
Ngũ bảo là năm thứ bảo bối trong giáo phái của bọn tiểu muội, đại ca xem đi. Cô lấy hai cái bát không rót rượu trong bình ra, nghe mấy tiếng tách tách, có mấy con gì nho nhỏ theo rượu rớt xuống bát. Mấy tên đệ tử phái Hoa Sơn thấy vậy đều kinh hãi la lên. Lam Phượng Hoàng vung bát rượu đến trước Lệnh Hồ Xuân. Hắn thấy màu rượu trong suốt như nước suối, trong rượu lại có 5 con trùng độc nhỏ, đó là một con rắn, một con rết, một con nhện, một con cóc và một con bò cạp. Lệnh Hồ Xuân giật bắn người hỏi,
tại sao trong rượu lại có mấy con trùng độc này?
Đây là ngũ bảo, sao gọi là trùng độc? Lệnh Hồ đại ca có dám uống không?
Cái ngũ bảo này khiến ta hơi sợ đó.
Lam Phượng Hoàng vưng bắt rượu uống một hớp rồi cười nói, theo tục lệ người Miêu, nếu mời uống rượu ăn thịt mà bằng hữu không uống không ăn thì không phải là bằng hữu nữa. Lệnh Hồ Xuân đỡ bắt rượu uống ưng ực, cả 5 con trùng độc cũng nuốt luôn. Tuy hắn to gan nhưng cũng không dám nhai để biết mùi vị của trùng độc như thế nào. Lam Phượng Hoàng cảm mừng, đưa tay ôm cổ Lệnh Hồ Xuân rồi hôn lên má hắn hai cái. Son trên môi cô in lên má hắn hai dấu đỏ chót. Cô cười nói, đúng là hảo ca ca. Lệnh Hồ Xuân vừa cười thì chợt thấy ánh mắt nghiêm khắc của sư phụ. Hắn giật mình thầm nghĩ,
tôi hỏng rồi, ta to gan làm ngông ngay trước mặt sư phụ sư nương. chắc sẽ bị sư phụ mắng cho một trận. Còn tiểu sư muội thì chắc là coi mình không ra gì nữa đâu.
Lam Phương Hoàng lại mở nắp bình rượu, rót một bát có cả năm con trùng độc, bưng đến trước mặt Nhạc Bất Quần cười nói: Nhạc tiên sinh, tiểu nữ mời Nhạc tiên sinh uống rượu. Nhạc Bất Quần thấy rượu ngâm toàn là trùng độc như bò cạp, rắn rết, lão đã muốn nôn. Lão lại ngửi thấy trong mùi hương hoa nồng nặc lại có cả mùi tanh của rắn, thì kìm không được lại muốn nôn ra nữa. Lão đưa tay trái ra để đẩy đát rượu trên tay Lam Phượng Hoàng đi. Không ngờ Lam Phượng Hoàng lại không rút tay về. Lão thấy ngón tay mình sắp đụng vào tay cô ta, sợ quá nên vội rụt tay về. Lam Phượng Hoàng cười nói: Tại sao sư phụ lại không to gan bằng Đường Nhi ha? Các vị bằng hữu phái Hoa Sơn, chị nào dám uống bát rượu này, uống vào là rất bổ. Trong thuyền im phăng phắc, Lam Phượng Hoàng vương bát rượu, không thấy ai nhận uống cả, cho nên cô thở dài nói: Ngoài lệnh Hồ Xuân ra, phái Hoa Sơn không còn một anh hùng hảo hán thứ hai nào cả. Bỗng nghe một người lớn tiếng nói:
Để tao uống cho.
Đó là Lâm Bình Chi. Gã bước tới định đưa tay bưng lấy bát rượu. Lam Phượng Hoàng dương cặp lông mày cười nói: À, thì ra. Nhạc Trung Sang nói: Tiểu Lâm Tử, những người uống bát rượu con khỉ đó hả, mà không có chết vì chúng độc á, thì cũng đừng hòng ta nhìn mặt ngươi nha. Lam Phượng Hoàng vưng bát rượu đến trước mặt Lâm Bình Chi nói: Ngươi uống đi. Lâm Bình Chi rụt rè nói:
Ta thôi, ta không uống nữa. Ta không uống rượu này vì không phải vì sợ chết.
Lam Phượng Hoàng cười nói: Ta biết chứ, ngươi sợ cô nương mỹ miều kia không nhìn mặt ngươi nữa. Ngươi không phải là con quỷ nhát gan, mà là hán tử đa tình. Lam Phượng Hoàng đứng trước mặt Lệnh Hồ Xuân nói: Đại ca, hậu hội hữu kỳ. Rồi cô đặt bát rượu lên bàn, phất tay áo một cái, bốn cô gái miêu bưng sáu bình rượu còn lại theo cô đi ra khỏi khoang thuyền, trở về thuyền nhỏ. Bỗng nghe tiếng hát du dương ngọt ngào, thuyền nhỏ xuôi dòng về hướng đông nhẹ lướt, vượt lên đầu thuyền phái Hoa Sơn, rồi xa dần.
Chào
mày nói:
Để mấy hũ rượu bắt rượu liệm xuống sông đi.
Lâm Bình Chi dạ, rồi đi đến bên bàn, vừa đụng ngón tay vào hũ rượu, ngửi thấy mùi rượu tanh xông lên mũi, gã loạn choạng đứng không vững, rồi đưa tay vịn vào bàn. Nhạc Bất Quần hiểu ra ngay, la lên:
Trong rượu có độc.
Lão phất tay áo một cái, một luồng kình phong xô ra hất mấy hũ rượu, bát rượu trên bàn bay qua cửa sổ rớt xuống sông. Lão chợt nghe trong người buồn nôn, liền dần khí nén lại, bỗng nghe ùa một tiếng, Lâm Bình Chi đã nôn ra. Tiếp theo bên này ọe một tiếng, bên kia ọe một tiếng, ai ai cũng bị nôn ruột ói ra. Ngay cả đầu cốc Lục Tiên và bọn nhà thuyền, thủy thủ cũng không tránh khỏi. Nhạc Bất Quần cố kìm nén, rốt cuộc cũng không kìm nổi. Mọi người nôn ói rất lâu, tuy đã ói sạch, không còn gì trong bụng nữa, nhưng vẫn muốn ói liên tục. Một lúc sau, ngay cả mực xanh mực vàng cũng không còn, mà yết hầu vẫn ngứa ngáy muốn nôn. Họ rất thèm uống nước, vì đều cảm thấy nếu có cái gì trong bụng để nôn ra thì vẫn dễ chịu hơn là nôn không. Trong thuyền trước sau mấy chục người, chỉ có Lệnh Hồ Xuân là không bị nôn ói. Đào Thực Tiên nói:
Lệnh Hồ Xuân, yêu nữ nó có cảm tình với người, cho nên nó cho người uống thuốc giải phải không?
Lệnh Hồ Xuân nói:
Tại hạ đâu uống thuốc giải gì đâu, chẳng lẽ bắt rượu độc đó là thuốc giải à?
Đào Thực Tiên nói:
Ai nói là không phải đấy. Yêu nữ nó thấy người đẹp dài, người nó thích người đấy.
Đào Chi Thi nói:
Ta nói không phải là hắn đẹp dài đâu, mà vì hắn khen yêu nữ đó trẻ trung mỹ mèo đấy mà.
Đào Quả Tim nói,
à, đó là vì hắn to gan, dám uống rượu độc và nuốt luôn 50 độc, biết đâu càng bị trúng độc nặng hơn.
Đào Cán Tim nói,
ôi chào ơi, không xong rồi.
Lạnh Hồ Sông uống bắt rượu độc đó mà chúng ta lại không ngăn cản. Nếu vì vậy mà hắn chết, Bình Nhất Chỉ truy cứu ra thì bọn ta làm sao đây?
Đào Can Tin nói,
à, Bình Nhất Chỉ nói là hắn sắp chết rồi, sớm mấy ngày trễ mấy ngày cũng chẳng có sao đâu.
Đào Quả Tim nói,
ê, Lạnh Hồ Sông thì không sao, nhưng mà chúng ta thì có sao đấy.
Đào Thịt Tim nói,
à, vậy cũng không sao, chúng ta cao bay xa chạy thì Bình Nhất Chỉ người lùn chân ngắn không có đuổi kịp chúng ta đâu.
Đào Cốc Lục Kim vẫn liên tục ói mửa mà cũng không nhịn nói được vài câu. Nhạc Bất Quần thấy nhà thuyền cũng ngâu ói, con thuyền giữa dòng sông nghiêng bên này ngửa bên nọ rất nguy hiểm. Lão Giọt đứng sau lái, nắm lấy tay lái cặp thuyền vào bờ na phía nam. Nội công của lão rất thâm hậu, dẫn khí mấy lần thì cảm giác bụi nôn dần dần tiêu đi. Thuyền từ từ cập vào bờ, Nhạc Bất Quần đi lên đầu thuyền, cầm cái neo sắt ném lên bờ. Chiếc neo sắt nặng có vài trăm cân, phải hai thủy thủ mới khiêng nổi. Nhạc Bất Quần là một tay văn nhược thư sinh, không những nhấc cái neo to bằng một tay mà còn ném ra xa mấy trượng, khiến cho bọn thuyền phu lè lưỡi. Nhưng họ lè lưỡi chưa được bao lâu thì lại tiếp tục nôn ói. Mọi người lên bờ, quỳ trên bờ, uống đầy nước xong vào bụng rồi lại ói ra. Phải mấy lần như vậy mới bớt nôn ói. Khúc bờ sông này là một nơi hoang vắng, nhưng nhìn về hướng đông, thấy nóc nhà nhiều vô kể, đúng là một thị trấn. Nhạc Bất Quần nói,
trong thuyền chưa hết chất độc, không thể ở lại được, cho đến thị trấn rồi hãy tính.
Đào Cánh Tiên cổng Lệnh Hồ Xuân, Đào Chi Tiên cổng Đào Thực Tiên, tất cả cùng đi về thị trấn. Đến thị trấn, Đào Cánh Tiên và Đào Chi Tiên ghé vào một quán cơm, để Lệnh Hồ Xuân và Đào Thực Tiên ngồi lên ghế rồi gọi,
đem rượu, đem đồ ăn, đem cơm ra đây.
Lệnh Hồ Xuân liếc mắt thấy trong quán có một đạo nhân thấp lùn đang ngồi, lão chính là Du Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành. Hắn không khỏi sửng sốt, rõ ràng trưởng môn phái Thanh Thành đang bị bao vây. Lão ngồi bên một cái bàn nhỏ, trên bàn để một hũ rượu, đôi đũa, ba đĩa thức ăn và một thanh trường kiếm đã rút khỏi vỏ sáng loáng. Dây quanh cái bàn nhỏ là 7 cái ghế dài, mỗi ghế có một người ngồi. Bọn này nam có, nữ có, tướng mạo rất hung hăng. Trên ghế mỗi người đều để binh khí, 7 người không nói lời nào, chăm chú nhìn Dư Thương Hải. Trưởng môn phái Thanh Thành vẫn bình tĩnh, tay trái bưng bát rượu uống, tay áo không rung động chút nào. Đào Cán Tiên nói,
à, đạo nhân lồn này đang sợ hãi này.
Đào Chi Tiên nói,
đương nhiên là lão phải đang sợ hãi rồi, vì 7 người đánh một thì không chột cũng què.
Đào Cán Tiên nói,
à, nếu lão không sợ, tại sao lại cầm bát qua tay trái mà không cầm tay phải? Lão để tay phải để tiện dùng kiếm đấy mà.
Dư Thương Hải hừ một tiếng, chuyển bát rượu từ tay trái sang tay phải. Đào Quả Tiên nói,
lão nghe nhị ca nói nhưng mà mắt không dám nhìn nhị ca cái nào, đúng là lão đang sợ. Không phải là lão sợ nhị ca mà là sợ sơ ý đó, khi bị 7 địch nhân đồng thời tấn công thì lão sẽ bị phanh thây thành 8 mảnh đấy.
Đào Diệp Tiên cười khanh khách nói,
đạo nhân này luôn nhỏ xíu, nếu bị chém thành 8 mảnh há không phải là càng nhỏ thêm sao?
Tuy Lệnh Hồ Xuân đối với Thiêu Thiên Hải có ác cảm, nhưng thấy lão bị cường địch bao vây, hắn không muốn thừa lúc lão gặp nguy mà gây khó dễ. Hắn nói,
Lục vị đạo huynh, đạo trưởng này là trưởng môn phái Thanh Thành.
Đào Căn Tiên nói,
trưởng môn phái Thanh Thành thì đã làm sao, nghe lão là bằng hữu của người á.
Lệnh Hồ Xuân đáp,
tại hạ đâu dám với cao, lão không phải là bằng hữu của tại hạ.
Đào Cán Tiên nói,
à, không phải bằng hữu của ngươi thì hay lắm, chúng ta được xem một màn kịch hay đấy.
Đào Quả Tiên đặt bàn gọi,
đem rượu ra đây, đem rượu ra đây, lão tử muốn vừa uống rượu vừa xem đạo nhân lùn bị chém thành 9 mảnh.
Đào Diệp Tiên hỏi,
tại sao lại là 9 mảnh?
Đào Quả Tiên nói,
ngươi xem này, đây đầu đà sử khai thanh khổ đầu loan đao, lão phải chém hơn 1 mảnh.
Đào Diệp Tiên nói,
cũng chưa chắc đâu. Trong những người này có người xử lăng nha chùy, có người xử kim quải trượng, vậy thì làm sao?
Lệnh Hồ Xuân nói,
các vị đừng nói nữa, chúng ta không giúp bên nào, cũng không nên phân tán tâm thần của Dư Quán Chủ, trưởng môn phái Thanh Thành.
Đào Cốc Lục Thiên không nói nữa, cười hì hì, dương mắt nhìn Dư Thương Hải. Lệnh Hồ Xuân chăm chú nhìn 7 người dây lão, một đầu đà tóc dài đến vai, đầu đội một dành đồng sáng lấp lánh, bên cạnh để một cặp hổ đầu loan đao hình bán nguyệt. Cạnh lão là một phụ nữ khoảng 50, tóc hoa râm, mặt đầy vẻ hậm hực, bên người để một thanh đoạn đao dài 2 thước. Kế bên nữa là một nhà sư và một đạo sĩ. Nhà sư mặc áo cà sa đỏ, bên người để một cái bát và một cái bạc đúc bằng thép nguyên chất, lưỡi thanh cương bạc sắc bén vô cùng, rõ ràng là một thứ vũ khí lợi hại. Đạo nhân thân người cao to, đặt trên ghế dài một thanh bát giác lan nha chùy, xem ra cũng không nhẹ. Bên phải đạo nhân là một hán tử trung niên, ngồi chồm hổm, cổ già dai, quấn 2 con thanh xà, đầu rắn hình tam giác, lưỡi không ngừng thè ra thụt vào. Hai người còn lại là một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông bị chột con mắt trái, người đàn bà bị chột con mắt phải. Bên cạnh mỗi người có một cây gậy bóng nhẵn phát ra ánh vàng rực rỡ. Thân gậy rất to, nếu là đúc bằng vàng thì phân lượng rất là nặng. Cả hai đều khoảng 40 tuổi, trông có vẻ yếu ớt như những người bình thường, nhưng họ dùng cây gậy vừa to vừa nặng như vậy thật là kỳ dị. Ánh mắt của lão đầu đà lộ vẻ hung ác, đưa hai tay nắm chuôi của đôi loan đao. Lão ăn mày lấy con thanh xà ở cổ xuống quấn vào cánh tay, đầu rắn nhắm về hướng như thương hải. Lão hòa thượng cầm thanh cương bạc lên, lão đạo nhân cầm cây lan nha chùy, một phụ nữ trung niên cũng cầm đoạn đao, đủ thấy bọn chúng sắp hè nhau tấn công. Dư Thương Hải cười ha hả.
Ý nhiều thắng ít là mánh lưới quen thuộc của tà ma ngoại đạo. Dư Thương Hải này có gì phải sợ đâu.
Chột mắt nói.
Họ Dư kia, bọn ta không muốn giết lão đâu.
Một phụ nữ chột mắt nói. Đúng vậy, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao tịch tà kiếm phổ ra, thì bọn ta tha cho ngươi đi liền. Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Xung, Lâm Bình Chi, Nhạc Linh Sang bỗng nhiên nghe mũ nhắc tịch tà kiếm phổ, đều ngẩn người ra, không ngờ bọn này bao dây Dư Tinh Hải là muốn lấy bộ tịch tà kiếm phổ. Cả bốn ngơ ngác nhìn nhau đều nghĩ.
Không lẽ bộ kiếm phổ này lọt vào tay Dư Tinh Hải à?
Người phụ nữ trung niên lạnh lùng nói.
Nói nhiều với lão luồn lão gì, cứ giết lão trước đi rồi lục sát người lão.
Người phụ nữ chột mắt nói.
Biết đâu lão giấu kiếm phổ ở nơi bí mật, giết lão rồi mà tìm không có, há không phải là không biết sao?
Người phụ nữ trung niên biểu môi.
Tìm không thấy thì thôi, chứ có gì đâu mà không biết.
Giọng mụ ngọng nghịu nghe không rõ, thì ra răng của mụ đã rụng hơn một nửa. Người phụ nữ chột mắt nói.
Họ Dư kia, tao khuyên ngươi nên đưa kiếm phổ ra thì hơn. Bộ kiếm phổ này không phải là của ngươi, ở trong tay ngươi đã lâu ngày, cứ khư khư không đưa ra, giữ cho đến chết thì có ích gì?
Dư Thương Hải không trả lời, ngưng khí ở huyệt đan điền, tập trung hết tinh thần. Giữa lúc đó bỗng nghe ngoài cửa có tiếng cười ha hả, một người hớn hở đi vào. Lão này mặc trường bào bằng lụa, đầu hói một nửa, bộ râu đen nhánh, thân hình béo mập, gương mặt hồng hào rất dễ thân cận. Tay trái lão cầm một cái tẩu thuốc bằng ngọc biếc, tay phải cầm cây quạt dài khoảng 1 thước. Nhìn cách ăn mặc xa hoa của lão thì lão giống như một phú thương. Lão bước vào quán cơm, thấy đông người liền ngẩn ra một chút, nụ cười trên mặt dừng lại, nhưng bỗng lão cười ha hả lên, cung tay nói.
Hân hạnh, hân hạnh, không ngờ anh hùng hảo hán được tụ hội cả ở đây, thiệt là tam sanh hữu hạnh.
Lão nhìn Dư Thương Hải nói.
Cơn gió nào đã thổi Dư khoáng chủ với Thanh Thành đến tận Hà Nam? Từ lâu tại hạ đã nghe Tùng Phong kiếm pháp của phái Thanh Thành là tuyệt chiêu trong võ lâm, có lẽ hôm nay mới được mở rộng tầm mắt đây.
Dư Thiên Hải đang dựng công, phớt lờ đi. Lão mới nhìn vào đôi nam nữ chột mắt nói.
Đã lâu không gặp đồng bách song kỳ, qua lã giang hồ. Mấy năm nay chắc đã đại phát tài rồi phải không?
Người đàn ông chột mắt mỉm cười nói.
Đâu có đại phát tài như Dư lão bạn á hả?
Lão này cười ha hả rồi nói.
Huynh đệ là không thường diệu, tiền vào tay mặt, đi ra tay trái. Chỉ nghe ngoại hiểu của huynh đệ cũng đủ biết, chẳng qua huynh đệ mặt mũi dễ coi, nhưng bên trong thì không ra gì.
Đào Chi Thiên nhịn không được hỏi.
Ngoại hiệu của ngươi là cái gì?
Lão đó nhìn đầu cốc lục tiên, thấy dung mạo đầu cốc lục tiên kỳ dị, lão không nhận ra lai lịch của sáu người, cho nên cười hì hì nói.
Ngoại hiệu của tiểu đệ, nghe rất khó nghe, gọi là Hoạt Bất Lưu Thủ. Mọi người đều biểu là tiểu đệ rất thích kết giao bằng hữu, vì bằng hữu mất hết ngàn vàng cũng không tiếc, cho nên tiểu đệ kiếm được nhiều tiền, nhưng không hề giữ lại được một đồng nào trong tay.
Lão đàn ông chột mắt nói.
Dường như Dư Bằng Hiểu còn có một ngoại hiệu khác nữa.
Dư Tấn cười nói.
Thiệt ư? Sao tiểu đệ không biết?
Bỗng có tiếng người lạnh lùng nói.
Dư Tẩm Nê Thu Hoạt Bất Lưu Thủ. Tiêu rồi, cá chạch đã chiếm tuột, lại tẩm thêm dầu vào, thì ai có thể bắt được?
Dư Tấn cười nói.
Đó là do bằng hữu giang hồ yêu mến, nên khen khinh công của tiểu đệ, dùng cách chạch mau lẹ. Kỳ thực, chút công phu này thiệt chẳng đủ vào đâu, hổ thẹn vô cùng. Trương phu nhân, lão nhân gia vẫn khỏe chứ.
Lão nói rồi xá dài, mụ Trương phu nhân quýt Dư Tấn một cái rồi quát. Dư Xoan Hoạt Diệu, tránh xa ra! Dư Tấn tánh điềm đạm, không giận chút nào, lão nhìn lão ăn mày nói.
Song Long thần cái Nghiêm huynh, cặp Thanh Long của huynh chắc đã lanh lẻ lắm rồi.
Lão ăn mày tên gọi là Nghiêm Tam Tinh, ngoài hiệu là Song Xà Ác Hức, nhưng Dư Tấn lại thuận miệng gọi Tân Bốc là Song Long thần cái. Nghiêm Tam Tinh vốn rất hung hãn, nhưng nghe lão gọi nói vậy, mặt bất giác lộ vẻ tươi cười. Dư Tấn cũng không nhận ra được lão đầu đà râu dài là Cừu Tùng Niên, lão hòa thượng pháp danh là Tây Bửu, đạo nhân có đạo hiệu là Ngọc Linh. Lão nói ra mấy câu, Dư Tấn cười hi hi ha ha. Trong khoảnh khắc cục diện đang căng thẳng hòa dịu được mấy phần, bỗng nghe Đào Diệp Tiên la lên.
Này, cá chạch tầm dầu, sao ngươi không khen võ công của sáu anh em ta cao cường, bản lãnh tuyệt vời là thế nào hả?
Dư Tấn cười nói.
Cái này dĩ nhiên là phải khen rồi.
Dư Tấn chưa nói hết câu thì hai tay hai chân đã bị Đào Căng Tiên, Đào Cán Tiên, Đào Căng Tiên, Đào Diệp Tiên túm lấy nhấc bổng lên, nhưng chưa sử kinh lực để kéo. Dư Tấn vội khen.
Ôi, công phu cao cường, bản lãnh tuyệt vời, võ công như vậy xưa nay hiếm có.
Đào Cốc Tứ Tiên nghe Dư Tấn khen mấy câu, không còn muốn xé xác lão nữa. Đào Chi Tiên, Đào Căng Tiên cùng hỏi.
Sao người biết võ công bọn ta xưa nay hiếm có hả?
Dư Tấn nói.
Tiểu đệ có ngoại hiệu là Hoạt Bất Lưu Thủ. Thật tình mà nói, xưa nay có mấy ai bắt được tiểu đệ đâu. Nhưng bốn vị vừa ra tay đã túm được tiểu đệ rồi. Trơn tuột không được, thoát đi không xong. Thủ pháp của bốn vị thiệt là lợi hại, xưa nay chưa nghe thấy bao giờ. Từ nay về sau, tiểu đệ qua lại giang hồ, nhất định sẽ đem danh hiệu sáu vị cao nhân tuyên dương khắp nơi cho mọi người trong võ lâm. Ai cũng biết là trên đời này có nhân vật tuyệt vời như vậy.
Bọn Đào Canh Tiên hấn hử, liền thả Dư Tấn xuống. Trương phu nhân lạnh lùng nói.
Hoạt Bất Lưu Thủ danh bất hư truyền, lần này bị người ta túm được rồi, thả ra không biết xấu hổ sao?
Dư Tấn nói.
Võ công sáu vị cao nhân thiệt là siêu phàm, khiến cho người ta phải đem lòng kính phục. Đang tiếc là tiểu đệ cô lậu quả văn, chưa biết danh hiệu của sáu vị xưng hồ như thế nào.
Đào Căng Tiên nói.
Bọn ta có sáu người, gọi là Đào Cốc Lục Tiên. Ta là Đào Căng Tiên, hắn là Đào Cán Tiên.
Lão đưa tên sáu anh em, lần lượt giới thiệu với Dư Tấn. Dư Tấn vỗ tay khen.
Tuyệt quá, chữ tiên này phù hợp với võ công của sáu vị. Nếu võ công không thần kỳ bí ẩn, siêu phàm nhập thánh như vậy, thì đâu có đủ tư cách xưng được chữ tiên.
Đào Cốc Lục Tiên sướng quá cùng nói.
Ngươi là người có đầu óc và có mắt sáng suốt đấy. Thế ngươi là người tốt nhất trên đời này đi.
Trương phu nhân bỗng trừng mắt nhìn Dư Thương Hải quát.
Tóm lại, ngươi có chịu đưa Tịch Tà Kiếm Phổ ra không?
Dư Thương Hải vẫn ngồi im không thèm trả lời. Dư Tấn nói.
Cha ơi, các vị đang tìm Tịch Tà Kiếm Phổ ư? Theo tiểu đệ biết, thì kiếm phổ này không ở trong tay Dư quán chủ.
Vậy người biết nó ở trong tay ai?
Người này là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Tiểu đệ nói ra, chỉ e các vị kinh sợ mà thôi.
Đầu Đà Cừu Tùng Niên lớn tiếng quát:
"Ê, nói mau! Còn nếu người không biết thì tránh ra, đừng có ở đây kìa cạnh mũi."
Du Tấn cười nói:
"Chắc sư phụ ăn nhiều thịt dê, thịt heo nên mới dễ nổi nóng như vậy. Võ công của tiểu đệ thì bình thường, nhưng tin tức thì lại vô cùng chuẩn xác. Giang hồ có tin tức gì bí mật muốn giấu Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị của tiểu đệ không phải là chuyện dễ đâu."
Bọn Đồng Bách, Xuân Kỳ, Trương Phu Nhân đều biết lời của lão không phải là giả. Du Tấn thích dính mũi vào chuyện người khác, không có xó xỉnh nào mà lão không hay, không có chuyện gì mà lão không biết. Họ đồng thanh hỏi:
"Người muốn ban tên gì? Tất cả kiếm hộ nằm trong tay ai?"
Du Tấn cười hì hì hỏi:
"Chắc chỉ biết ngoại hiệu của tiểu đệ là Hoạt Bất Lưu Thủ, tiền vào tay trái rồi đi ra tay mặt, mấy ngày nay tung muốn chết được. Các vị đều là đại tài chủ, một cọng lông còn to hơn bắp đùi của tiểu đệ. Tiểu đệ đâu có dễ có được cái tin quan trọng này, mai mà gặp cơ hội ngàn năm một thuở. Người ta thường nói bảo kiếm tặng liệt sĩ, hồng phân tông giai nhân. Nguồn tin quan trọng này đương nhiên là phải bán cho tài chủ, nên nhớ là tin tiểu đệ bán không phải là tin đồn, mà là tin chính thức."
Trương phu nhân nói: "Chúng ta hãy giết Dư Thương Hải trước, rồi bắt buộc con cá chạch cẩm dầu này nói ra, đồng thủ." Hai tiếng đồng thủ mụ vừa nói ra khỏi miệng, liền nghe tiếng choang choảng của binh khí giao nhau. Bọn Trương phu nhân nhích về vào thảo ghế, dùng binh khí thiết mấy chiêu với Dư Thương Hải. Bảy người lần lượt đánh một chiêu, rồi thối lui, nhưng vẫn dây Dư Thương Hải vào giữa. Tay Vũ Hòa Thượng và Đầu Đà Cừu Tùng Niên bị thương ở đùi, trường kiếm của Dư Thương Hải phải đổi qua tay trái, đầu vai phải của lão đã bị thương khá nặng, không biết do ai. Trương phu nhân lại nói:
"Tấn công tiếp!"
Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Ngàn muôn khó khăn chờ ta,
hướng nào biến khi chỉ vô tình thôi, cho lòng mang những cơn đau đớn.
Ôi đớn đau bao giờ ta.